Hồng Liên Bảo Giám, chương 1872, Chiến Hạm Không Có Linh Hồn, 2, Góc Chuyện Audio.com, Thần Lâm được Tô Kính cho phép liền bắt tay vào làm. Chiến hạm tuần tra của thần binh phủ bên ngoài tiên cảnh thế giới bị thu về rất nhiều, gỡ bỏ ra. Trong công xưởng luyện khí, các dưỡng yêu trì luyện chế ra phù văn kim tiên được kích hoạt, Thần Lâm bỏ vào các loại tài liệu. Thần Lâm đứng ngoài một chỗ dưỡng yêu trì, bản thân dưỡng yêu trì là không gian đơn độc to 9 trượng, dùng tiên ngọc cung cấp linh khí. Vì ám dạ song long quân cung cấp hà đồ lạc thư nằm trong trận pháp trung tâm dưỡng yêu trì hút phù văn kim tiên. Các loại tài liệu bỏ vào dưỡng yêu trì bị yêu nguyên thể lỏng trong ao phân giải thành các hạt li ti tương đương bị lôi kiếp kim tiên nghiền nát. Những hạt này hóa thành dòng nước vào bên dưới hà đồ lạc thư, hầu như bốn ám dạ song long hạm phân giải ra tài liệu đều chui vào hà đồ lạc thư. Bề mặt hà đồ lạc thư bắt đầu sinh trưởng vật chất ra ngoài. Một long cốt kéo dài ra thô to có màu xanh tím, long cốt phát triển dùng bí pháp trùng tộc nên rất nhanh, nhưng xem kết cấu thì long cốt của Thái Sơ Lôi Long vô cùng cứng cỏi, chẳng những kết cấu giống y nhau, long cốt có thuộc tính lôi cường đại, có thể thu Thái Sơ thanh khí, Thái Sơ tử khí. Thậm chí hỗn độn chi khí rất khó tiêu hủy nó. Phí tổn của ám dạ song long hạm vốn cao hơn bát cảnh hạm, chất liệu bốn chiếc chiến hạm chế tạo ra long cốt có độ mạnh đến trình độ kim tiên. Phần đầu long cốt có hai cái đầu rồng rất lớn, một trái một phải hơi ngẩng cao, đuôi long cốt đung đưa nhẹ nhẹ trong dưỡng yêu trì kéo theo một tia lôi quang. 600 trượng, Thần Lâm thở phào, vật này phát triển theo kế hoạch hà đồ lạc thư, nó không thể kiểm soát. Thần Lâm vốn chuẩn bị tài liệu của tám ám dạ song long hạm, hiện tại chỉ dùng một nửa, thấp hơn điểm giới hạn chịu đựng một chút, khá hoàn mỹ. Cái này là kỳ hạm cho nguyên soái hoặc thần tướng thần binh phù cưỡi, phải có năng lực sinh tồn cực mạnh trên chiến trường. Lôi long hai đầu không mọc thịt, đây là vì kết cấu trung tâm chế tạo chiến hạm chứ không phải thật sự sáng tạo yêu thần. Dưỡng yêu trì cũng không có năng lực đó. Từng khúc sống lưng vô cùng to lớn, bên trong rỗng, bẩm sinh dùng để khảm tiên ngọc hình thành trận pháp. Xương sườn hình cung ẩn hiện tiên văn, các loại vật chất mọc ra bọc lại toàn bộ thân thể, hình thành một cái khoang xuyên suốt trước sau. Đây là khoang trung su, kết cấu hình vảy mọc quanh khoang, tầng tầng lớp lớp. Vảy rất lớn, mỗi cái là khoang riêng, liên kết với nhau hoặc gỡ ra đều được. Theo càng nhiều vật chất mọc ra, ám dạ song long hạm không còn như lôi long hai đầu, vẻ ngoài đã là chiến hạm hẹp dài. Ám dạ song long hạm mới trông không mảnh mai chút nào, nhìn từ mặt phải hơi dữ tợn. Phía ngoài cùng có một lớp vảy chậm rãi mấp máy, phun ra hỗn độn chi khí giống hỗn độn tiên chu. Nhưng hơi hướm hỗn độn khá mỏng manh, càng giống Thái Sơ chi khí hóa thành tinh vân quân lấy chiến hạm. Tinh nguyên giáp như vậy lực phòng ngự siêu khủng bố, có thể nói thiên tiên công kích không si nhê gì với tinh nguyên giáp trong trạng thái tinh vân, như gãi ngứa. Đây là áp chế đẳng cấp, chỉ có chân tiên mới công kích thủng tinh nguyên giáp được. Có suy yếu tới trình độ nào phải xem chân tiên phát ra tiên thuật có uy lực ra sao. Chân tiên cường đại phát ra tiên thuật có lẽ mãnh liệt như kim tiên. Hai đầu rồng của ám dạ song long hạm đều là phòng chỉ huy, khi nguyên soái nghỉ ngơi có thể cho phó thủ từ phòng chỉ huy khác chỉ huy thay mình. Bên, góc chuyện audio.com, trong xuyên suốt khoang đầu đuôi tương đương với động thiên cho tiên nhân tu hành. Tiên linh lực nơi này dựa vào tiên ngọc cung cấp cho nên không thể tăng cảnh giới cho tiên nhân được. Nó không phải động thiên thật sự, hơi kém hơn phúc địa. Nhưng thứ này có thể cùng chiến hạm vượt qua trời sao, ở môi trường nào cũng không bị ảnh hưởng. Không gian trong này có thể trực tiếp hấp thu tiên linh lực bổ sung tiêu hao ngọc thạch. Còn hà đồ lạc thư sáng tạo ra chiến hạm thì nằm trong đầu rồng bên trái. Trên vảy giáp lớn lớp ngoài chiến hạm có tiên văn hình thành giống con mắt, đây là điểm bắn kích quang phù văn pháo, trải rộng hạm thể không có góc chết. Vảy giáp giao thác giữa trận pháp kích quang phù văn pháo có trận pháp bắn thứ nguyên thuẫn. Phòng ngự tầng thứ 3 toàn do vảy giáp chiến hạm cung cấp. Vảy giáp này tùy thời mọc có 6 lớp, thoạt trông là hình dạng vảy giáp nhưng thật ra phòng ngự này dùng thủ đoạn trùng động của trùng tộc đưa phần lực lượng vượt qua năng lực phòng ngự truyền vào trong các trận pháp bên trong chiến hạm chia sẻ ngăn cản. Đương nhiên kẻ địch không có năng lực phong tỏa chiến hạm, trùng động thậm chí có thể đem lực công kích lượng truyền tống đến khu vực bên ngoài chiến hạm. Nhưng nhiều lúc có năng lực công kích cường đại sẽ không cho ngươi cơ hội này. Chiến hạm sẽ bị tỏa định, không gian xung quanh không cách nào truyền lại năng lượng. Loại phòng ngự này gọi là trùng thần dẫn, thần linh trùng tộc có thể rời tổn thương của mình cho con sâu thuộc hạ. Không phải mỗi trùng thần đều có năng lực như vậy, hà đồ lạc thư tính ra đồ đạc có lẽ không bằng trùng thần hoặc càng tốt hơn, tạm thời không cách nào nghiệm chứng. Thần Lâm tỉ mỉ kiểm tra ám dạ song long hạm, không bỏ sót một đường cong nào. Kiểm tra nửa ngày, nhiều lần nghiệm chứng suy tính Thần Lâm mới thỏa mãn. Ám dạ song long hạm là một trang bị nhưng càng giống yêu vật không có linh hồn. Thần Lâm giao thành quả cho Tô Kính, hắn chỉ trả lời. Có thể tiếp tục, thế giới thần châu trận đấu thứ nhất thập tuyệt trận đã bắt đầu. Một chân tiên kỳ lân đạo cung mang theo 5.000 đạo binh giết vào. Tình hình có chút tệ, đám người Tô Kính hết sức chăm chú lực trận. Việc bên Thần Lâm thấy hiệu quả rất vừa lòng thì Tô Kính không theo dõi nữa. Nếu ngay trận đầu đã mất một chân tiên sẽ đả kích sĩ khí rất lớn. Thần Lâm được Tô Kính ủng hộ càng dám làm, mở ra nhiều dưỡng yêu trì cỡ lớn. Ám dạ song long hạm không có vấn đề, vậy cái tiếp theo là bát cảnh hạm. Bát cảnh hạm là chiến hạm mẫu hậu cần, sức chiến đấu không thấp, thể tích khổng lồ, có thể chứa vũ khí cao cấp hơn, càng nhiều hơn, chẳng qua không cần thiết. Trong vũ trụ trời sao phí dụng truyền tống vật tư có thể sẽ khiến cuộc chiến chinh phạt thành trò cười, bát cảnh hạm là cần có nhất. Không có bát cảnh hạm thì chiến tranh vượt qua trời sao trở nên vô nghĩa. Cách chương.